Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 18 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, các tổ chức đoàn thể của Hà Nội dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy tại phố Khương Hạ.
Hà Nội ghi nhận số ca sốt xuất huyết kỷ lục.
Ngày 21 và ngày 22 tháng 9 tới sẽ tiếp tục đấu giá 36 biển số xe ô tô.
Tỷ lệ nghèo đói tại Ukraine dự báo sẽ đạt 55% vào cuối năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 17 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9. Trong chuyến công tác lần này, Thủ tướng Chính phủ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Rời Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Brazil từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Chuyến đi Mỹ-Brazil lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã xử lý cân bằng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường vị thế đất nước.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã, chỉ đạo các đơn vị chức năng, vào 8 giờ sáng nay 18 tháng 9, các cơ quan đơn vị từ UBND thành phố Hà Nội đến cơ sở sẽ đồng loạt tổ chức dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy xảy ra tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.
Sáng nay 18 tháng 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ sáng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu hồi 12 giờ 30 phút, an táng hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày tại Công viên Thiên Đức, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Hà Nội hiện ghi nhận gần 9.800 ca mắc sốt xuất huyết. Có những tuần trong tháng 9 đã lên mức kỷ lục trong năm. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng gấp 4 lần. Ghi nhận tại các bệnh viện, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đáng chú ý hơn, không ít ca đã gặp biến chứng rất nhanh. Các chuyên gia nhận định hiện nay Hà Nội đang là trọng điểm về sốt xuất huyết của miền Bắc, với số ca bệnh chiếm từ 80 đến 85%. Dịch sốt xuất huyết được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng 9 này và tháng 10 tới đây, giai đoạn được coi là đỉnh dịch.
Tại Quảng Bình, số bệnh nhân đau mắt đỏ đã tăng đột biến khoảng một tuần gần đây, lên tới hơn 6.000 người, tập trung ở 3 địa phương là Tuyên Hóa, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, chủ yếu là trẻ mầm non, tiểu học. Hiện các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang phối hợp giám sát các ca bệnh ở xã, phường và trường học nơi có học sinh mắc nhiều, đồng thời tăng cường kiểm soát lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế. Các bệnh viện đang khẩn trương tiến hành thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân.
Công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam cho biết doanh nghiệp này sẽ tổ chức phiên đấu giá biển số tiếp theo vào ngày 21 và 22 tháng 9 tới. Trong hai ngày này sẽ có tổng cộng 36 biển số ô tô được đưa ra đấu giá. Công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam cũng khẳng định đối với người tham gia đấu giá nhưng không trả giá sẽ không bị mất tiền đặt trước. Chỉ có người không vào phòng đấu giá mới không được hoàn lại tiền đặt trước.
Mặc dù còn thời gian khá dài mới đến dịp Tết Nguyên đán 2024, tuy nhiên đến nay, các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay sớm phục vụ đi lại của người dân trên một số đường bay. Khảo sát cho thấy, đối với các chặng phổ biến và nhu cầu cao như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, trong các ngày từ 24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, giá vé dao động trong khoảng từ 2,7 đến 3,9 triệu đồng một chặng, tùy hãng bay và tùy giờ bay. Mức giá này được đánh giá là tương đương so với thời điểm Tết năm ngoái. Các hãng bay cũng khuyến cáo, khách hàng mua vé máy bay Tết 2024 nên mua từ các đại lý chính thức có danh sách trên website của các hãng hàng không để tránh rủi ro.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Sau hơn 18 tháng giao tranh, nền kinh tế Ukraine rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau khi suy giảm 30% vào năm 2022, IMF dự báo nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 1-3% vào năm 2023. Thiệt hại trực tiếp do xung đột ước tính lên tới 150 tỷ đô la Mỹ, gần tương đương với tổng GDP hiện tại của Ukraine. Nếu tính cả những tác động gián tiếp thì con số lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Hàng triệu người đã rời khỏi Ukraine, trong khi hàng triệu người khác phải di tản trong nước. Tỷ lệ nghèo đói đã tăng từ 5,5% trước xung đột lên gần 25% vào năm 2022 và một số dự báo cho biết con số này sẽ đạt 55% vào cuối năm 2023.
Theo nhận định mới đây của tiến sĩ Sebastian Bloksianik, chuyên gia phân tích kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông Ba Lan, tình hình kinh tế xấu đi ở Đức buộc chính phủ nước này phải đưa ra kế hoạch chống khủng hoảng. Ước tính sơ bộ cho quý 3 năm 2023 không cho thấy bất kỳ thay đổi nào tốt hơn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF ước tính mới nhất vào tháng 7, GDP thực tế ở Đức có thể giảm 0,3% trong năm nay.
Hãng Bloomberg ngày 17 tháng 9 cho biết, vụ thu hoạch lúa mì năm 2023 của Nga đạt sản lượng cao kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp. Điều này giúp củng cố vị thế của Nga trên thị trường toàn cầu với tư cách là nhà xuất khẩu số 1. Trước đó, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết nguồn cung lúa mì của Nga đạt mức kỷ lục, trong khi giá xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua. Cũng theo Bloomberg, lúa mì của Nga không có nhiều đối thủ cạnh tranh và hiện Moscow là bên quyết định giá cả của mặt hàng này.
Ngày 16 tháng 9, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết hai tàu chở hàng đã đến các cảng của Ukraine, trở thành những chiếc tàu đầu tiên sử dụng hành lang tạm thời để đi vào các cảng bên bờ biển Đen và chở ngũ cốc cho thị trường châu Phi và châu Á. Cụ thể, theo ông Kubrakov, các tàu chở hàng đã tới các cảng của Ukraine để bốc gần 20.000 tấn lúa mì. Tháng trước, Ukraine đã thông báo thiết lập hành lang nhân đạo trên biển Đen để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt trong các cảng của nước này, cũng như phá vỡ lệnh phong tỏa trên thực tế sau khi Nga từ bỏ thỏa thuận cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc.
Ngày 16 tháng 9, ba quốc gia thuộc khu vực Sahel, Mali, Niger và Burkina Faso đã ký kết một hiệp ước an ninh. Trong đó, các bên cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra bạo loạn hoặc hành động can thiệp từ bên ngoài. Hiệp ước trên với tên gọi Liên minh các quốc gia Sahel đã được người đứng đầu ngành ngoại giao ba nước công bố tại Mali, nhấn mạnh bất cứ hành động tấn công nhằm vào chủ quyền cũng như quyền toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ nước tham gia hiệp ước nào sẽ đều được coi là hành động tấn công vào liên minh. Cả Mali, Niger và Burkina Faso hiện đều đang được điều hành bởi các chính quyền quân sự và đang gặp khó khăn trong việc chống lại lực lượng thánh chiến có liên hệ với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.
Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hôm 17 tháng 9 cho biết hơn 800.000 người dân Libya, tương đương với 11,4% dân số nước này, đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ từ các quốc gia, đồng thời yêu cầu những phe phái tại Libya bảo đảm khả năng tiếp cận cứu trợ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một lô hàng gồm 29 tấn vật tư y tế và khẩn cấp đã đến thành phố Benghazi của Libya vào ngày 16 tháng 9. Hiện Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Libya đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Daily Star, Man City sẽ không gia hạn hợp đồng với Kevin De Bruyne cho đến khi tiền vệ này bình phục chấn thương. Hợp đồng hiện tại của De Bruyne với Man City kéo dài đến hết tháng 6 2025.
Theo Fabrizio Romano, Luka Modric quyết tâm ở lại Real Madrid để cạnh tranh suất đá chính. Ngôi sao người Croatia chỉ còn một năm hợp đồng với Los Blancos và đang phải dự bị cho các tiền vệ trẻ khác. Tuy nhiên, kế hoạch của Modric là ở lại Bernabeu. Anh từ chối tất cả các lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Pro League.
Theo Sun Sport, Ryan Giggs sẵn sàng trở lại ghế huấn luyện dẫn dắt Stamford City, câu lạc bộ mà ông đồng sở hữu với Brett Scholes, anh em nhà Neville và tỷ phú Peter Lim. Ban lãnh đạo Stamford City đang cân nhắc sa thải huấn luyện viên vì đội bóng lâm vào khủng hoảng ở League 2.
Trong cuộc họp báo trước trận gặp Sociedad tại vòng 5 La Liga, huấn luyện viên người Italia Ancelotti cho biết quá trình hồi phục chấn thương của Vinicius diễn ra nhanh hơn dự kiến, vì thế tuyển thủ Brazil sắp trở lại thi đấu.
Liên đoàn bóng đá Đức đang đàm phán bổ nhiệm Julian Nagelsmann làm huấn luyện viên trưởng. Dù vậy, cựu huấn luyện viên Bayern vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu Nagelsmann không nhận lời, Liên đoàn bóng đá Đức sẽ chọn Louis van Gaal, Oliver Glasner hoặc Stefan Kuhn làm huấn luyện viên mới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, một số nơi ở miền Bắc vẫn có mưa rào và dông. Tuy nhiên, lúc này những cơn mưa dông cơ bản đã hết. Trong ngày hôm nay ở miền Bắc trời vẫn có nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. từ sau 18 giờ, Bắc Bộ sẽ chuyển mát trở lại. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, cũng như vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, đón ngày mới với thời tiết nắng ráo. Tuy nhiên, chiều và tối nay, khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông với diện mưa ở mức rải rác. Các nơi khác của miền Trung không mưa, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung vẫn tăng theo chiều từ Bắc vào Nam. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Ở phía Nam, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày mới, tuần mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt cả hai vùng đều mát. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì được thời tiết nắng ráo đến đầu chiều, chiều và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông trở lại, nhưng diện mưa không nhiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên ngưỡng 28 đến 31 độ, các tỉnh Nam Bộ là 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.